thằng các Phật tử vừa mua chiếc xe xong chạy ra ngoài đường rồi một lát là nó trở thành xe cũ đó. Mua 50 ngàn chạy một lát nữa bán lại 40 ngàn, sợ người ta còn không mua. Bởi vì sao vậy? Tên nó đó là second hand rồi đó. Mà ở đây mình đó, người nào bây giờ đó có nhiều á, như vừa rồi á, ông một Phật tử nói này á, là cũng tính là làm giấy tờ để ký khi nào mà chết đi rồi, nghĩa là cho khoa học, cho những người Úc, cho những bệnh viện này, nghĩa là lấy những bộ phận thân thể của mình. Nhưng bây giờ ông nói ký chắc nó không nhận, bởi vì tất cả con người của ông bây giờ cũng second hand hết trơn rồi. Ông bệnh quá bệnh rồi, thành ra không ai muốn nhận cái thân thể bệnh của ông hết trơn á. Đó, thiệt ra nó là nhận cái đó là đáng lẽ ta nhận cái đồ tốt ta cho cái người bệnh, lần này nó nhận cái đồ bệnh thì cho ai giờ, chỉ có cho người chết thôi. Thì cho người chết là tốt hết, không có nhận đồ của ông. Cho nên ổng ký xong rồi nó coi con người của ổng xong, nó nói không có nhận nữa, không có nhận nữa, bởi vì second hand rồi. Thì bây giờ mình có một chiếc xe, mình có một mảnh đất, tất cả những gì mình thấy vậy mà mình đi kiếm như thật để mình nhàm chán mình. Chính bản thân mình mà người ta không thèm nhận nữa thì ai nhận mình bây giờ? Nghĩa là khoa học cái vấn đề mà người ta nghĩa là mổ xẻ để người ta lấy, người ta bỏ, người ta còn không thèm nữa thì ai bây giờ? Mà bao giờ mình thấy tri, thấy tức là tri tức là biết, kiến tức là thấy, tri kiến như thật về con người mình, tri kiến như thật về quốc độ, tri kiến như thật về thế giới, thì lúc đó mình mới bắt đầu có nhàm chán, thật sự có nhàm chán. Còn nếu mình chưa tri kiến như thật là mình bị một cái gì, các vị biết không, bị tất cả các pháp ái nhiễm nó che mờ. Mà cái phần quan trọng nhất là phần ái ngã, tức là tự ngã của mình nó che mờ mình đó. Cái gì mình cũng tưởng rằng có cái ta đó, có cái ta nó tồn tại đó, cho nên nghĩa là đụng tới mình một chút là mình tự ái đó. Tự ái của mình nói theo ngôn ngữ Việt Nam là tự ái dồn dập đó. Nó dồn dập đến mức độ giống như nhịp tim mình đập quá nhanh, thành ra nghĩa là người ta nói một câu với tự nhiên cái mặt đang hồng hào xanh lè, xanh lè dồn, tự nhiên cái mặt đang đẹp chứ giờ mới xanh lè. Tại sao vậy? Bởi vì tự ái dồn dập. Mà nó dập một chút nữa chắc đi không nổi nó, tôi mệt tôi muốn xỉu rồi. Tại sao vậy? Bởi vì tức quá đi đó. Tại sao vậy các chị không? Tại vì ái ngã mình nó nặng, cho nên khi nào ái ngã và ngã thế hữu nó nặng á, là nó làm mình không còn tuệ để nhìn về tri kiến như thật nữa, cho nên do đó mình không thể nhàm chán đó. Thì chỗ này á, Đức Phật nói rằng cái nhân của tận trí là gì? Tri kiến như thật. Mà khi nói vậy rồi các vị biết làm sao, làm sao để có được tri kiến như thật? Đây giờ mình học nữa, muốn có được tri kiến như thật á thì người đó phải có định. Định tức là một trong những cái pháp môn gọi là ba vô đạo học á, giới, định và tuệ. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng người nào muốn có được tri kiến như thật á thì người đó phải có định. Thì bây giờ định á, mình nói một cách rõ ràng, thầy nói tóm lại cho các vị nghe là ở xứ sở này như nhiều người bây giờ đang nghiên cứu về định á, hay gọi là nghiên cứu về thiền học á. Và thiền học là một cái pháp môn gọi là có thể là nổi tiếng nhất của Phật giáo, làm cho thế giới Tây Phương đang nghiên cứu á, gọi là meditation, tức là tham quán dừng lại đó. Người nào muốn thiền định tức là người đó phải dừng lại để tham quán cuộc đời này, để thấy cuộc đời là như thật, đừng có chạy theo ảo ảnh nữa, chỉ có chừng đó thôi. Và nói một cách khác, thiền định có nghĩa là người đó dừng lại và buông xả những gì mình đã giác trên vai lâu nay đó, những gì ưu tư, những gánh nặng cuộc đời, những gánh nặng của trách nhiệm, những gánh nặng của tâm tư mà mình vô tình hoặc cố ý chấp thủ đó. Bây giờ thiền định tức là dừng lại rồi buông nó xuống, nói một cách khác là quẳng gánh lo đi, quẳng những cái gì mà không có đáng để lo. Lo rằng nghĩa là tháng 7, 8 này nước nó ngập rồi phải mua nước để dành rồi đó, là những cái chuyện nó không có đáng đó. Rồi lo rằng nghĩa là mai kia mốt nọ người ta chết đi, người ta bỏ lại một mình ở nhà mình, chắc nhà này bự, một mình sợ ma, có nhiều người còn sợ vậy đó. Sợ ở một mình là sợ ma đó. Rồi sợ nghĩa là ông xã đi trước rồi bỏ lại mình, rồi con cái mình nó lớn lên rồi nó lấy chồng lấy vợ, nó bỏ lại mình cô đơn này kia. Cứ như vậy mình nghĩa là việc nó chưa đến hoặc nó đến rồi mình chạy theo cái ảo tưởng đó. Thì bây giờ ở đây nó định có nghĩa là gì? Để chúng ta dừng lại đó, cô động trở lại để thấu suốt được bản tâm bằng cách định. Thì bây giờ cái định á, thì thầy nói qua như phần vừa rồi đã trình bày á, nó có bốn pháp đó. Bốn pháp thuộc về nghĩa là thiền, mà các Phật tử phải nhớ là trong Phật giáo đây á, là trong kinh của Tăng Chi lấy ra, tức là kinh của Theravada, tức là nguyên thủy Phật giáo, để mình biết rằng khi các Phật tử mình muốn tu thiền á, là mình phải hiểu được từng bước của thiền. Là bước thứ nhất của thiền mà chứng á, ta gọi là sơ thiền á, là một trạng thái thôi, ở đây tức là một trạng thái của tâm lý. Cho nên người nào muốn chứng được cái trạng thái tâm lý này đó thì các Phật tử phải hiểu rõ từng công thức tu tập, chứ nếu không là mình bị người ta sẽ gạt gẫm. Bởi vì các vị biết rằng cái ngoại đạo thiền nó cũng có thiền, nhưng mà thiền đó sẽ đưa mình đến những cảnh trời của quan tưởng. Ở đây đó, thiền của Phật giáo có một cái điều đặc biệt là người nào chứng được những thiền đó rồi thì người đó tiếp tục đi và tham cứu con đường thiền đó sẽ đạt được A La Hán và cuối cùng giải thoát sinh tử. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta muốn nghe về thiền á thì chúng ta phải nghe về nghĩa là bốn pháp gọi là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sau khi đạt được tứ thiền thì chứng được tam minh, thì lúc đó mình có được lục thông và có được nghĩa là tri kiến giải thoát hoàn toàn không ô nhiễm. Đó là thầy nói về công thức thôi nha. Còn cái việc mà các Phật tử tu thế nào thì tùy mỗi người dụng công chứ không ấy. Thầy nói này dễ quá, cái về cái tưởng đâu là muốn vô tứ thiền nếu mà đạp xe vậy ra mà đạp 20 cái lên 30, 40, 60% là đủ rồi. Nhưng mà nếu quý vị chạy quá rồi quý vị thấy là xe cũng bứt mà mình cũng bứt luôn. Đó, thì bây giờ mình đi từng bước là Đức Phật nói về định, tức là thiền đó. Ngài nói về bốn công thức của tứ thiền là gì? Cái thiền thứ nhất để người Phật tử phải nhớ là ly dục. Đó, giống như nãy các Phật tử nghe là ly dục, tức là ly những cái gì? Ly là rời, dục là những gì ham muốn của mình. Nếu muốn chứng được cái thiền này, các Phật tử phải ly dục. Ly bất thiện pháp là rời những cái gì mà không thiện, những cái gì mà nó làm cho người ta khổ đau, nó làm mình khổ đau. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đây là những cái từ của Phật giáo không ạ, mà thầy sẽ giải thích cho Phật tử nghe. Là có nghĩa là nói rằng cái người này muốn bước được cái bước nghĩa là đầu tiên gọi là sơ thiền á, thì người này đầu tiên phải cái khởi cái tâm là rời khỏi các ham muốn mình, không còn ham muốn gì nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là rời tất cả những thiện pháp, bất thiện pháp mà mình đang làm đó. Mình phải từ bỏ bất thiện pháp để mình sống một cuộc đời thiện pháp. Xong rồi bắt đầu nghĩa là có tầm có tứ, tức là tầm là gì? Tầm là dán tâm trên một đối tượng. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình tưởng về Đức Phật là có tầm. Có tứ là gì? Tứ là quan sát về Đức Phật đó, là mình quan sát về Đức Phật, về cảnh giới. Chẳng hạn bây giờ thầy nói các Phật tử ngồi đây, mình nhìn Đức Phật, mình nhìn tất cả dung mạo, tất cả những gì của Đức Phật, tức là mình dán tâm mình lên Đức Phật. Xong rồi bắt đầu mình tứ, tức là mình nghĩa là tìm kiếm tất cả những gì tốt đẹp từ ánh hào quang, từ con mắt, từ sự hiền từ, từ sự từ bi, từ vị hỷ xả, những cái gì Đức Phật tỏa ra đó. Có nghĩa là mình chỉ và mình quán, mình đi suốt một cái giai đoạn rất là dài như vậy, tôi gọi là tầm tứ. Thì cái pháp thiền thứ nhất này gọi là sơ thiền á, nó đòi hỏi người Phật tử phải ly dục, ly bất thiện pháp là bước thứ nhất. Có nghĩa là mình không còn dục nữa, mình không còn nghĩa là ham muốn nữa, mình mới có thể bước vào tới cảnh giới thiền được. Và cái thứ hai là bắt đầu mình có một cái pháp dụng công là mình phải có tâm, có tứ, tức là phải đặt tâm ở một đối tượng, là đối tượng đó là Phật, là pháp, là tăng hoặc là kinh, bất cứ cái gì mà mình tâm lại để rồi mình tứ, tức là mình quan sát đó, có tâm, có tứ. Và bao giờ người nào tu được như vậy đó thì người đó sẽ đạt được một cái nữa là có tầm có tứ, là mình sẽ đạt được một cái địa, một cảnh giới ta gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Tức là do mình ly dục, ly bất thiện pháp á, là tự nhiên trong lòng mình nó có được một cái sự hỷ lạc, được sung sướng nhờ cái chỗ mình ly dục, ly bất thiện pháp á. Cũng giống như bây thầy nói là bây giờ đói bụng rồi, nghe cái mùi nữa là người ta nghĩa là kho tiêu đó, là mình tưởng tượng ra là có bóng kho tiêu ha, hoặc là mình nghĩa là mắm kho tiêu, rồi nghĩa là mấy đứa trẻ con thì nó nghe tới cái mùi nghĩa là cái mùi nghĩa là chicken gì đó, là tự nhiên nó dục lên. Nhưng bây giờ khi nào tự nhiên mình ly được, tức là mình không còn thèm cầu nữa, là lúc đó trong lòng nó sinh một cái hỷ lạc, có nghĩa là mình tự chế được lòng mình thắng phục được các pháp đó. Chẳng hạn bây giờ mình đi ngang qua một cái chỗ mà người ta nghĩa là bán nước hoa, mình nghe cái mùi nước hoa, mình đang đi cái tự nhiên quay đầu nhìn lại, mà các người không có nhiều khi thầy dồn quảng cáo nó cũng hay, nó hay tức là nó kích thích người ta đúng độ của nó, là nó diễn tả được sao. Có cái cô đang đi cái tự nhiên đó là cái anh nó cứ đang đi vậy, cái tự nhiên nó quay đầu nhìn lại mở mắt ra, tại sao vậy? Tại cô đó có sức một cái nước hoa đó, làm cho anh nó tự nhiên con mắt sáng lên. Có nghĩa là mình bị hút bởi nhiệt pháp, tức là mình hút bởi hương. Thì chỗ này có nghĩa là khi mình pháp này mà mình muốn an trú, muốn thành tựu được thì người đó phải ly dục và ly bất thiện pháp. Thì bây giờ mình trú được một cái nội tâm mình trú được một cái cảnh giới, ví dụ như là thiền định, hoặc mình cảnh giới của Phật hoặc là của Bồ Tát, thì khi đó các Phật tử chứng được cái thiền thứ nhất gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Đó là một cái pháp thứ nhất, ly sinh hỷ lạc địa. Mà nếu người nào mà giữ được cái trạng thái đó mà tu giữ được trong trọn một đời mình á, thì cái Phật tử vừa nằm xuống rồi đó, các Phật tử sinh lên một cõi trời có tên là Phạm Chúng Thiên, ở trên cõi trời được một kiếp. Một kiếp của Phạm Chúng Thiên bằng một thế giới tăng và một thế giới giảm. Các phần tử có nghe từ đó nào chưa? Tức là một kiếp trên cõi trời phạm chúng thiên á, là bằng lúc cái thế giới này tăng và giảm. Mà tăng là sao không hiểu không? Bây giờ mình đang ở trong thế giới giảm. Tại sao các vị biết mình đang ở thế giới giảm không? Hồi xưa người ta nói rằng tuổi thọ của người á, là 100 tuổi. Bây giờ kiếm 100 tuổi á, là hy hữu. Rồi nói theo tà gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, con người 70 tuổi là khó kiếm. Rồi nó giảm lần rồi sau này kiếp giảm cuối cùng của địa cầu, tức là cái cuộc sống chúng ta, con người có 10 tuổi là có gia đình có con hết rồi. 5 tuổi là bắt đầu nói tới chuyện gì? 5 tuổi là nói tới chuyện là tình yêu rồi. Tức là gọi đó là kiếp giảm. Đến một lúc nào mà kiếp giảm con người chỉ còn có 5-3 tuổi nữa thôi, nó ngắn vậy đó, thì bắt đầu nó trở lại một lần nữa gọi là kiếp tăng. Kiếp tăng đó là con người sống tới 84.000 tuổi. Đó. Tức là cái thế giới con người là từ một kiếp tăng trở lại một kiếp giảm. Mà người nào mà sanh lên trời gọi là phạm chúng thiên này, tức là ở trong cảnh giới sơ thiền á, thì người này sanh lên cảnh trời đó được sống một kiếp của cõi trời đó là bằng một kiếp tăng và một kiếp giảm của địa cầu chúng ta. Các vị nghe lâu không? Mê lắm. Lên cảnh trời rồi khỏi lo đi. Khỏi lo cái vụ mà tận thế, khỏi lo gì nữa trơn á. Khỏi lo là mình già mình gì nữa trơn á. Tại vì sao vậy? Bởi vì sống quá trời lâu đi. Đó, bởi vì sống đó thuộc về một cõi đời vậy mà bằng nghĩa là một kiếp tăng, một kiếp giảm. Nhưng mà chưa đâu. Rồi các vị thấy rằng bước thiền thứ hai là bước thiền gì? Bước thiền thứ hai gọi là nhị thiền. Đó, nhị thiền. Trong kinh nó định nghĩa rằng nhị thiền á là làm cho tịnh chỉ tâm và tứ. Tức là hồi đó giờ mình tu pháp đầu tiên là mình phải dán theo Đức Phật, dán theo hình ảnh Đức Phật, rồi nghĩa là suy nghĩ về hào quang Đức Phật, suy nghĩ về hành vi của Đức Phật. Bây giờ làm cho tịnh chỉ, tức là làm cho nó thanh tịnh, nó an ổn, ngừng lại, tịnh chỉ đi. Đó. Mà người nào làm tịnh chỉ tâm và tứ, tức là cái pháp mà chỉ và quán đó, mình dừng lại, thì lúc đó mình sẽ đạt được một trạng thái, hay gọi là một cái cảnh giới gọi là địa đó, gọi là một trạng thái chỉ là do định sanh, không tầm không tứ. Đó, đây là cái từ ngữ này gọi là chuyên môn của Phật giáo. Bao giờ khi các Phật tử dừng lại đó, tức là bước thứ nhất gọi là mình tịnh, bước thứ hai gọi là mình định. Tức là cảnh giới này gọi là cảnh giới của định sanh, không còn tầm không tầm tứ nữa. Lúc đó các Phật tử chỉ cần ngồi nhắm mắt lại là tự nhiên con người của mình nó chứng được một cái trạng thái gọi là hoàn toàn an định. Quên hết ngoại cảnh và đi sâu vào trong định. Thì những vị ngày xưa họ nhập định có thể từ một tuần, một tháng, có nhiều vị nhập định tới 100 năm. Đó. 100 năm mà không có rời chánh định. Đó. Thì như vậy là cái pháp thứ hai gọi là định sanh thủy lạc địa. Tức là cái trạng thái thứ nhất á gọi là ly sanh thủy lạc địa. Mà ly là gì? Là ly dục, ly bất thiện pháp, có tầm có tứ. Rồi cái thứ hai là định sanh thủy lạc địa, tức là dừng lại cái hỷ, cái tầm và tứ đó để các Phật tử sanh được một cái định. Tức là lúc đó tâm mình nó không còn phải truy cầu nữa, không cần phải nghiên cứu gì nữa trơn. Lúc đó nó lắng dịu hoàn toàn, giống như một thầy nói, một viên đá mà nó từ ở trên bờ nó rơi xuống, rồi nó rơi đi giọt nước, nó cuối cùng nó nằm dưới đáy cái dòng sông, nó nằm yên rồi đó ha. Thì nước chảy thì cứ chảy, một cục đá nó cứ nằm đó. Đó, nước chảy nghĩa là rồi nghĩa là hoa trôi, chuyện gì đó là chuyện cuộc đời, một cục đá nó nằm yên đó. Thì lúc đó đạt được một trạng thái thứ hai gọi là định sanh hỷ lạc địa. Mà người nào mà rơi vào cái cảnh giới này và đạt được về cho đến ngày mình giảng sanh, tức là ngày mình chết á, tu được pháp thiền này đó, thì người đó sẽ sinh lên nghĩa là một cái cảnh trời tên là Quan Âm Thiên hai kiếp. Ở trên cảnh trời Quan Âm Thiên hai kiếp, mà các vị biết rằng nữa là cái cảnh trời Quan Âm Thiên là nó hơn cảnh trời Phạm Chúng Thiên, tức là gấp 3 lần của trời Phạm Chúng Thiên. Như vậy là cái cộng lại cái tuổi thọ là các vị cứ lên nữa đó. Rồi sau khi mình tu được cảnh giới thứ hai rồi, bây giờ các Phật tử bước qua một cảnh định thứ ba, thì cảnh định thứ ba nó có một cái tên là ly hỷ trú xả. Tức là bây giờ khi mình ở trong cái định đó, nghĩa là định sanh hỷ lạc địa, bây giờ mình ở trong một cảnh định mà mình vui, gọi là thiền diệt thực á, mình không cần ăn mà mình cũng cảm thấy mình no, mình ở trong cảnh giới là hoàn toàn không phiền não nữa, thì bây giờ qua cái thiền thứ ba gọi là chứng tam thiền á, thì người đó mới là ly hỷ mà trú xả. Tức là bây giờ rời cái hỷ, tức là bây giờ không cần vui nữa. Đó, mình không muốn ở trong cảnh thiền định nữa. Nhưng mà mình trú cái xả, tức là mình đặt cái tâm mình là xả. Tất cả những cái gì mình tưởng là được, tất cả những cái pháp mình tu, những cái gì mình có, những cái mà người ta cho rằng mình thành tựu được, xả bỏ hết, gọi là ly hỷ trú xả. Và người nào mà ly hỷ trú xả thì người đó cảm họ được một cái diệu lạc, tức là một cái sự lạc sung sướng ở trong lòng của mình mà không thể diễn tả được. Tức là cái trạng thái của thiền định này không có một người nào biết, tự chính mình biết mà thôi. thì người đó đạt được cái trình độ đó để sinh lên cảnh trời biến tịnh thiên bốn kiếp, trụ trên cảnh trời đó bốn kiếp. Mà cảnh trời biến tịnh thiên á so với Quan Âm Thiên á là nó gấp 10 lần của Quan Âm Thiên, mà Quan Âm Thiên á là gấp 3 lần với nghĩa là cái phần thứ nhất gọi là Phạm Trung Thiên. Rồi bây giờ các Phật tử bỏ cái niệm thứ ba này bước lên một niệm thứ tư nữa, gọi là niệm thứ tư này mang tên á là xả niệm thanh tịnh địa. Có nghĩa là lúc đó cái người Phật tử chúng ta tu học phải là không khổ không lạc.
Bây giờ những cái gì á sẽ là mình xả, cái bước thứ ba là mình trú ở trên xả, bây giờ mình không trú xả nữa là lúc đó con người mình hoàn toàn tự tại, cho nên được gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Đó, lúc đó nghĩa là mình thật sự thanh tịnh, có nghĩa là không còn chấp mắc, mà không có ý nghĩ chấp mắc và không có ý nghĩ xả nữa. Chẳng hạn bây giờ là ví dụ gì để các Phật tử dễ hiểu, bây giờ mình bố thí, mình nghĩ rằng mình phải có tiền mình bố thí, là khi mình nghĩ bố thí là mình đã tốt rồi. Rồi khi mình có tiền mà mình dám móc cái túi mình ra, cái túi mình nó sâu, mình cứ móc tới móc luôn, móc cho nó hết ra được á là mình đã tốt rồi. Rồi đến chừng khi mình bố thí đến mức độ là ai cũng biết mình người có bố thí, thì người ta khen mình, nói trời ơi cái bà đó có bao nhiêu tiền, ông đó có bao nhiêu bạc, ổng đều bố thí hết, ổng gì người mà quên mình. Nghĩa là mình còn nghe cái đó, mình còn biết mình bố thí á, là lúc đó mình trú xả. Đó, trú xả mà chưa phải là quên xả. Rồi đến một lúc nào nữa, người mình làm, người ta nói và tất cả các pháp y như nhau mà mình không biết mình làm, bố thí mà không thấy mình thí, không thấy có người để mình thí, mới gọi là chân bố thí. Thì như vậy là mình bước vào cái thiền thứ tư, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Mà người nào đạt được xả niệm thanh tịnh địa đó thì sẽ sinh lên quả trời mang tên là Quảng Quả Thiên, trú trên nó 5 kiếp. Mà cảnh trời Quảng Quả Thiên á thì nó so với biến tịnh thiên á khoảng 100 lần cách biệt. Đó, thì bây giờ đó thầy nói về định nha. Thì bây giờ khi mà các Phật tử nghe xong rồi đó thì tự mình tu thôi. Sao cái thầy nói thì không phải là nói xong rồi thầy tu được, hoặc là các Phật tử nghe thầy nói xong rồi nó dễ. Nhưng mà các Phật tử phải hiểu được cái nguyên tắc và cái định nghĩa căn bản của đạo Phật trước khi mình muốn tu. Vì Đức Phật nói rằng cái pháp thiền này á là bất cứ vị nào tu trong Phật giáo đều có thể đạt được, và những người ngoại đạo cũng có thể đạt được. Nhưng mà chỉ có hai điều khác nhau, là những người ngoại đạo sau khi mong cầu ham tưởng đạt được những cảnh giới rồi đó, họ thọ hưởng mãn cảnh trời đó, họ tiếp tục đọa lạc nữa. Còn các vị tỳ kheo hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật sau khi trú trong tứ thiền này rồi đó, mới đi con đường bằng tri kiến như thật, thấy khổ, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo, và hướng về nhất tâm, không còn tham ái, không còn lợi dưỡng và không còn chấp ngã nữa, cho nên người đó đạt được niết bàn tịch tịnh. Hai con đường nó khác nhau chỉ có chừng đó thôi. Một bên đó có nghĩa là mong cầu đạt được cảnh giới trời, như thầy nói nãy vậy rồi, các Phật tử nghe khỏe không? Có ai muốn lên cảnh trời đó không? Sao? Ai cũng muốn bỏ, từ bỏ thế gian này, rồi ai cũng muốn là làm sao chứ sao con đừng làm người nữa. Không phải là người làm gì mà hỏi muốn làm người làm gì giờ? Nói làm sao sanh cõi nào mà sướng hơn, hoặc là sanh cõi nào đừng có sanh vào trời này nữa. Mà đôi khi mình sợ rằng mình chưa tới cảnh giới sướng mà mình là xuống cảnh giới thấp hơn. Như vừa hôm qua thầy có nói, thầy nói các vị biết không? Một trong những cái khó của con người là khó được làm người. Nhưng mà còn có một cái khó hơn con người không thấy được, rằng khi con người mất thân này rồi đó, là nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phùng. Tất cả Phật tử chúng ta ai có thân mình thấy mình rất dễ dàng gì, cho nên nghĩa là mình sợ chết, nhưng mà rồi cũng phải chết. Nhưng mà cái chỗ quan trọng nhất của đạo là cho mình biết rằng khi mình mất thân này rồi đó, là vạn kiếp mình có thể không gặp lại thân này. Và Đức Phật thí dụ trong kinh là giống như con rùa mù vậy đó, nó ở dưới biển là 100 năm nó mới nổi lên một lần. Rồi khi nó nổi lên nó gặp một cái bọng cây, nó chui bọng cây đó, nó nổi lên mặt biển vậy đó. Rồi Đức Phật hỏi các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, khi con rùa mù á, tức là nó không thấy đường, 100 năm nó nổi một lần mà nó gặp được bọng cây vậy, nó có hên không? Nói rằng nó hên lắm mới gặp. Và các vị biết cái biển cả mênh mông mà con rùa mù dưới biển nổi lên 100 năm mới nổi một lần, mà nổi lên là gặp cái bọng cây chui vô liền à. Thì như vậy đó thì có khó không? Thì chư tỳ kheo nói, bạch Đức Thế Tôn, khó. Ngài nói cũng vậy, này các tỳ kheo, con người khi mất thân này rồi đó, muốn gặp lại thân giống như con người nữa đó, còn khó hơn con rùa mù 100 năm mới nổ một lần mà gặp được bọng cây. Các vị thấy dễ sợ không? Hỏi tại sao vậy? Cho nên lúc đó mình mới thờ Ngài Địa Tạng. Bởi vì sao? Ngài Địa Tạng cứ ở dưới địa ngục cứ lượm lên hoài. Bởi vì sao vậy? Cứ đi xuống không à. Mỗi lần mình chúi giống như là người ta tắm biển vậy, chúi cái tụt xuống luôn, túi xuống luôn, kiếm lên không lên nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong một đời này mình mới suy đi nghĩ lại là từ khi mình hiểu cuộc đời, mình hiểu đạo, mình làm bao nhiêu điều tội lỗi. Đó, nó cứ đi xuống không là gì vậy. Cho nên mới nói rằng nhất thất nhân thân dạng kiếp nan thù, nghĩa là khó lắm, khó gặp lại lắm. Cho nên nghĩa là mình phải nỗ lực mình tu là để làm sao, nếu mình gặp lại là đi lên đó, đi lên tức là lên những cảnh trời này nè, nghĩa là Phạm Chúng Thiên, rồi Quan Âm Thiên, rồi Quảng Quả Thiên, thì các Phật tử sẽ đạt được cái chỗ mà gọi là cái bằng hoàn toàn thanh tịnh, hay là đạt được Niết Bàn. Bây giờ phải dừng lại chỗ đó, chúng ta chuyển qua cái phần tiếp để mà đạt được cái tận trí. Thì sau khi các Phật tử biết rõ về cái bốn pháp thiền của đạo Phật rồi, thì các vị mới thấy rằng những cái gì người ta thiền, người ta nói, hoặc người ta dạy mình, hoặc là ta nói rằng mình thiền là điên, hoặc là thiền là nguy hiểm này kia, là thật ra những pháp đó đều không có. Thiền là một pháp môn căn bản của đạo Phật, nhưng mà để đạt được những cái căn bản đó, đầu tiên mình phải hiểu nó là cái nền tảng căn bản là gì. Nhiều Phật tử đến hỏi thầy, muốn thưa thầy chỉ con tu thiền. Thầy hỏi, thầy sẽ hỏi, bắt đầu từ đây thì hỏi ly dục chưa, cái thứ hai ly bất thiện pháp chưa, hồi nào nó là con hết muốn rồi, hết muốn gì rồi, rồi ngủ lại đây được không? Nó thưa thầy con phải về nhà. Không được. Sao không được? Ngủ lại đây một ngày được không? Được. Ở giùm thầy được tháng không? Được. Rồi bắt đầu học thiền. Chứ nói thưa thầy còn chớp tối nay 12 giờ phải đi làm, rồi mai phải chở con đi học, coi như là chưa ly dục. Bởi vì ra vậy, ít ra mình còn phải muốn một cái gì đó để mình sống. Cho nên chỗ này là chỗ khó. Tại sao người ta nói rằng tu khó là đó? Tu khó là mình phải biết pháp môn căn bản chính xác, chứ không chỉ là mình chỉ nghe người ta nói thôi. Nhưng mà Phật tử vẫn có thể học thiền để làm gì đó, hiểu không? Để mình lắng dịu, để mình an ổn, để những cái gì mà nó có thể làm cho thần kinh mình quá căng thẳng, mình phải có những cái phút giây nghỉ ngơi. Thành ra mình học thiền. Nhưng mà mình học thiền, tuy nhiên mình không đi đến được những cảnh giới sâu xa, là vì cái giới hạn của thiền của mình nó có một giới hạn nào đâu. Đó. Thì bây giờ cái thứ, cái bước mà chúng ta đi tiếp nữa là nếu muốn định đó, tức là nãy giờ thầy nói là phần thiền của định đó. Bây giờ nếu muốn cái nhân của định là gì? Nhân của định là lạc. Đó, lạc tức là yên vui đó, lạc tức là vui vẻ. Các vị thấy nó lạc. Bây giờ có nhiều người nói lạc vui, vậy là cái gì cũng vui đâu á. Con đi shop con thấy cũng vui vậy. Thấy con ở nhà nghe nhạc con cũng vui vậy. Thấy không? Dẫn mấy đứa con đi chơi thấy cũng vui vậy. Thay đồ cho mấy nhỏ mặc dòm tới dòm lui thấy đẹp quá. Thấy có cháu ngoại tới thấy vui quá. Vậy cũng lạc vậy. Thấy không? Nhưng mà chỗ này giữa định và lạc nó khác nhau. Các vị nhớ không? Định của đạo Phật đó đưa đến lạc. Mà lạc á nó có hai cái. Rồi các Phật tử lưu ý. Nó có hai cái lạc, người ta gọi là cái thứ nhất á gọi là thế gian lạc, và cái thứ hai gọi là xuất thế gian lạc. Như vậy thế gian lạc là gì? Thế gian lạc là những cái gì liên hệ tới tài, tới sắc, tới danh, tới thực, tới thì. Cho nên nó con ngủ sướng quá con ngủ lạc vậy, đó là thì. Ngủ ham ăn mê ngủ, mà trong kinh nói rằng người ngu thích ngủ ham ăn thì muôn đời phải chịu trói trăng luân hồi. Cho nên ở Việt Nam ta sợ nhất ngủ, các vị biết không? Ngủ nhiều nó mập, mà giống như heo mà đủ ký là bán. Heo mà đủ ký là bán chứ làm sao vậy? Cho nên người ta nuôi con heo á là tắm rửa sạch sẽ lắm, mà con giỏi con ngoan nghe, xịt nước nó nghe nó khoái, nghe tới giờ cho nó ăn đầy đủ nó tưởng nó sung sướng lắm. Nhưng mà đủ ký là tự nhiên người ta giá cái cân tới cân cân xong rồi tới ra tới lò gì, lò chánh hưng đó, tức là treo lên rồi mổ ruột xuống rồi đóng con dấu đỏ vô rồi bắt đầu đem lên lò để mình nướng. Cho nên trong kinh muốn nói rằng nếu người nào mà ham ăn mê ngủ á thì cuộc đời mình sẽ bị trói trăng luân hồi, tức là mình không giải thoát được. Thì cái chỗ lạc này đó, để cho mình thấy rõ ràng là cái lạc của đạo Phật nó khác cái lạc của chúng ta tưởng đó. Tức là năm cái lạc mà người ta thường thường và hiện tại chúng ta đang bị đó, tức là tài, sắc, danh, thực, thì. Cái gì có tài, cái gì có sắc, cái gì có danh, cái gì nữa là có ăn ngon, và cái gì có ngủ yên, là cái đó là cái lạc của con người. Thì Đức Phật nói rằng cái lạc đó thấy đó nhưng mà nó khổ đó. Đó. Thấy đó mà nó khổ đó cũng giống như là bây giờ nữa là cái dục vậy mà. Giống như Đức Phật thí dụ rằng trong kinh là nói mấy người bị cùi hoặc là bị ghẻ lở vậy đó. Cái gì ngứa quá đi đó, cái người cùi nẻ ngứa quá các vị biết làm sao? Mới đem cái tay mình nó bị cùi đem cho hơ chỗ lửa, nghe xong rồi nó đã, nó trời nó đã ngứa quá, một lát sau rồi nó lở ra luôn, bởi vì lửa nó cháy cháy khét luôn cái miếng thịt đó. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là vì cái sự ngứa của mình đó mình chịu không nổi, mà mình đem cho nó thỏa mãn sự ngứa. Khi thỏa mãn sự ngứa thì rơi vào một khổ đau khác. Cho nên ngài nói rằng đó là cái lạc của thế gian. Đó. Cái lạc của thế gian là cái lạc nghĩa là trước á thì thấy sướng, kế đó là thấy khổ. Và cái này thầy không nói nhiều nữa, ai cũng biết cái đó, nó một phút giây bằng ngàn phút khổ đau. Đó. Nhiều chuyện lắm, khóc đó, một cười người khóc mà vui nổi gì thấy cười đó, nhưng mà lát nó về rồi khóc hí hì gì hay đủ thứ hết. Thầy là nghe nhiều nhất, bởi vì sao không? Bởi vì thầy là cái chỗ để người ta nói mà, thành ra bây giờ thầy không nói hết, thầy chỉ nói chừng đó để các phật tử biết rằng cái lạc của thế gian là như vậy, càng mê càng ham mê thì càng tạo nhiều điều khổ. Còn cái lạc của xuất thế gian á, là thường là lạc, là ngã, là tịnh, là an nhiên và tịch tịnh do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ mà gây ra. Đó các vị đã hai cái điều lạc để các vị phân tích rõ ràng. Như vậy cái nhân của định là gì? Nhân của định là lạc. Như vậy làm thế nào để có lạc? Nhân của lạc là gì? Là hoan hỷ. Đó, nhân của lạc tức là hoan hỷ. Bây giờ nhân của lạc là chỉ đó, trước nhất là cái nhân của lạc là chỉ, có nghĩa là nếu mình muốn đạt được đó, muốn đạt được cái bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định trí tuệ của đạo Phật gọi là lạc đó, thì bây giờ mình phải chỉ, tức là dừng lại những cái tâm ham cầu của lợi tư kỷ đi, tức là vị tha đó. Bây giờ các Phật tử muốn bố thí thì các Phật tử phải vị tha, phải vì người, phải biết thương tưởng người, chứ nếu mình cái gì mình cũng nghĩ gì mình không à, lo cho mình không à. Đó, và mình luôn luôn nghĩ rằng tại sao mà mình khổ là tại vì mình lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con cái mình. Bây giờ mình vị tha, tức là chỉ dừng lại cái tâm đó, đổi qua một cái tâm khác, gọi là chỉ cái ác để mình đi vào cái thiện, chỉ cái tư kỷ mà để đi vào cái lợi tha. Đó, giống như mà nói như các bậc thầy, các bậc tổ nói rằng đó là ta cũng có tình yêu chứ, nhưng mà yêu gì? Nên là yêu người, yêu vật, yêu cả khắp non sông. Đó, và tình yêu đó nghĩa là chan rứa trong hoàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng, không có yêu có một cái má hồng mà thôi. Đó, thì cũng yêu vậy. Thì bây giờ chỉ này là gì? Chỉ cái chuyện cá nhân, chỉ cái chuyện tư kỷ, chỉ cái chuyện ham mê dục lạc, mà chuyển qua một cái tình yêu thương xót cả mọi chúng sanh và làm an ổn mọi người. Cho nên đó gọi là chỉ, đó là nhân của lạc. Như vậy là nhân của chỉ là gì? Nhân của chỉ á là phải hỷ, tức là vui vẻ. Đó, mình muốn chỉ, mình muốn được chỉ, muốn được dừng ở đó là mình phải có vui vẻ, có được thích thú, có được sung sướng, chứ không phải là mình gượng ép mình. Cũng giống như bây giờ thầy nói, bây giờ thầy muốn làm cái đó, Phật tử thấy có nên làm không? Cái nói rằng làm cái thầy làm tốt lắm, con nghe con quan hỷ lắm. Quan hỷ thôi bây giờ cái nói hình 5,000 trời ơi, giữ vậy đó hả? Giữ vậy đó hả? Nghe xong rồi cái nói thôi thưa thầy, con có chuyện con đi sớm. Sao? Thì ví dụ thầy thí dụ thôi nghe, cái đó là có nghĩa là mình khởi tâm lợi tha, mà vừa nghe lợi tha mà nghe lợi nhiều quá thì bắt đầu mình tự lợi lại mình, tức là mình thấy mình khổ, tức là mình không được hoan hỷ. Cho nên ở đây có một điều các Phật tử lưu ý là mình chỉ có phước khi nào mình bố thí mà mình có hoan hỷ. Mình làm bất cứ điều lành nào, dù một lời nói tốt cũng vậy, mà tâm mình phải khởi hoan hỷ thì người đón nhận và công đức mình mới có. Đó, cho nên ví dụ giờ mình muốn cho người ta một điều gì, mà mình cho người ta một điều gì với tâm thật sự hoan hỷ của mình á, thì công đức của mình trọn vẹn và người đón nhận mới được phúc lợi. Còn mình cho, ví dụ giờ mình cho tiền hoặc mình làm bất cứ gì mà mình gọi là với một cái tâm mình á, là tham lam sân giận si mê á, thì cái vật của mình cho nó biến thành gì? Biến thành khổ lạc. Cho nên là cái người Tây Tạng các vị biết không, họ rất quý những người ăn xin đó, bởi vì họ nghĩ là người ăn xin là người mà nguyên nhân là người ăn xin là cái động lực, là những người làm cho họ giác ngộ. Cho nên để gặp người ăn xin là họ cảm ơn lắm. Và cho một người ăn xin một đồng là họ vừa cho rồi mà họ vừa cảm ơn nữa. Nó là nhờ ông mà tôi mới có thể tu được, nhờ ông mà tôi có thể làm phước được, và nhờ ông mà tôi mới trở thành một người tốt. Cho nên người ăn xin là đại ân nhân của mình. Chứ không phải là nói rằng mình cho là mình nghĩ mình có tiền, mình nghĩ rằng mình giàu hơn người ta, mình thấy tội nghiệp mình cho. Mình tội nghiệp mình cho là phước mình cũng không có. Mà nói một cách như vậy đó, thì để các vị thấy rằng chỗ này nói rằng nếu mà mình muốn chỉ thì các Phật tử phải có hoan hỷ đó. Và khi các Phật tử có nhân của hoan hỷ, tức là quan điệp, tức là vui vẻ đó, tức nghĩa là từ lời nói, từ hành động gì, và vì cái việc làm tốt đẹp đó mình sẵn sàng hy sinh cho mọi người, sẵn sàng cống hiến cho mọi người, là con mười người mình nó trở thành hiền thiện, trở thành tốt đẹp lắm. Cho nên gọi là quan điệp. Như vậy là cái nhân của quan điệp là gì? Nhân của quan điệp là không hối hận. Đây là vấn đề quan trọng á. Thì các vị biết rằng làm một điều gì mà mình muốn được vui vẻ là việc đó mình không bị hối hận. Cho nên Milarepa là một đại sư du già của Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11 tới 12 đó, là một cái người mà gọi là nổi tiếng nhất của Tây Tạng về du già, và đã tu trên tuyết sơn nghĩa là 3,000 độ trên núi tuyết vẫn ngồi giữ cái tuyết đó, thì có tuyên bố một câu thế này. Milarepa tuyên bố một câu mà thầy nghĩ rằng cái người Phật tử chúng ta khi mình nghe rồi á, mỗi người tự mình biết được rằng những cái lời nói của ngài cũng như những cái hạnh tu của ngài cái người Phật tử đều có thể thực hành được. Ngài nói sao các vị không? Tôn giáo của tôi là làm thế nào để sống và chết không có ân hận, không có hối hận. Cho nên mỗi lần mình nói rằng mình nhắm mắt mà chết mà không nhắm mắt được, tại sao? Mình hối hận vì việc làm nào đó, mình ân hận vì cái bổn phận của mình chưa tròn xong, hoặc là có một việc nào đối với cha, đối với mẹ, mình ráng mình mở mắt, mình nhướng, mình đợi con mình nó chưa tới, bây giờ thiếu hai đứa nữa, nhắm mắt không xong, tức là mình hối hận, mình ăn năn. Có nghĩa là con người mình không được nhẹ nhàng. Thì hỏi các vị rằng đó là một trong những cái giai đoạn người ta gọi là không giải thoát được. Cho nên mình đa phần mình có cha có mẹ, và các vị biết không, thường thường chết là nuối tiếc lắm. Nuối tiếc gì? Đợi chồng, đợi con, đợi vợ, đợi ai không biết, nhưng mà phải tới vô một cái rồi mới chịu đi đó. Mà đi rồi các vị không mang theo được gì trên, nhưng mà nuối tiếc. Cho nên Milarepa mới nói một câu rằng cái tôn giáo của tôi, tức là cái tôn giáo là con đường tu học của mình đó, là làm sao sống và chết không có ân hận, hay gọi là không hối hận. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cái người Phật tử chúng ta hiện tại là mình còn nhiều trách nhiệm, gia duyên mình còn nhiều lắm. Thì bây giờ cái quan trọng mình theo một tôn giáo gọi là mình theo đạo Phật, không ai kêu mình theo đạo Phật làm gì, chỉ yêu cầu là mình sống một đời sống có đạo đức, có hiểu biết. Mà cuộc sống đạo đức và hiểu biết đó làm sao giúp cho người con người của chúng ta là sống và chết không có ân hận, không có ân hận, không có hối hận. Có nghĩa là hối hận chuyện cũ của mình, hối hận chuyện làm sai trái mình, hối hận một lời nói mà mình mình nói làm cho người ta khổ đau, hối hận việc làm mình mà làm cho người ta phải bị thương tổn, và hối hận nhiều chuyện trong cuộc đời của mình, làm thế nào mình đừng bị rơi vào cái đó. Thì đó là nhân, nhân của quan diệt. Tức là mình không hối hận tức là mình vui thôi. Bây giờ ta nói cái người mà thiền sư chết rồi khỏe đó, chết là coi như là bỏ được cái xác thân này, buông được cái xác thân này, buông được cái thế gian này, là mình đi một cách dễ dàng. Bởi vì sao vậy? Mình không có tiếc nuối nữa, mình không tiếc nuối nữa thì mình mới không hối hận. Thì nhân của quan hỷ hoặc là quan diệt đó gọi là không hối hận. Mà nhân của không hối hận là gì? Nhân của không hối hận là người đó phải biết giữ giới. Các vị đi từ từ ha. Nhân của không hối hận là người đó phải biết giữ giới. Giữ giới là gìn những điều mà không gìn giữ những điều mà không làm cho người ta đau khổ, tức là tự mình giải thoát mình. Cho nên giữ giới á, như có lần thầy định nghĩa, giữ giới được định nghĩa đó là biết giải thoát. Tức là giữ một giới là giải thoát được một điều, chứ là giữ giới không sát sanh á thì mình sẽ giải thoát khỏi vấn đề nữa là đau khổ cho người khác, khỏi sợ người ta giết lại. Không trộm cắp á là khỏi sợ người ta lấy lại đồ của mình, là khỏi sợ người ta bị ăn vui. Mất ăn vui là gì? Công lao của người ta làm khổ mà mình lấy đi cái đó, tức là làm đau khổ người khác. Không tà dâm, tức là giữ giới không tà dâm á là làm mình không đau khổ mà làm người khác không đau khổ. Cứ mỗi một giới mà mình giữ vậy đó là mình sẽ tự mình giải thoát cho mình, chứ không phải là nhờ Phật hoặc nhờ trời, không nhờ bất cứ một điều gì cả, mà chỉ có điều là giữ giới nào tự mình giải thoát mình điều đó. Không nói dối là tự mình giữ được chữ tín cho mình, không nói dối là tự mình làm cho người ta tin tưởng mình đó. Không uống rượu, không chỉnh, tức là tự giữ tư cách của mình, chỉ chừng đó thôi. Cho nên trì giới còn có nghĩa là bảo vệ sự an toàn tối thiểu cho mình. Cho nên cái chỗ này mới nói rằng nếu mình muốn không hối hận á thì mình phải biết giữ giới. Rồi Đức Phật nói tiếp rằng nhân của giữ giới là gì? Đó, nhân của giữ giới á là gìn giữ các căn. Đó, thì các vị nhớ không? Đi từ bước. Nhân của giữ giới là gìn giữ các căn. Như vậy là mình có nghĩa là 6 căn. Thì 6 căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Đó. Và 6 căn này nó tiếp xúc với 6 trần là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Gìn giữ các căn tức là phòng hộ các căn, làm cho các căn nó đừng dính mắt, đừng chạy theo, đừng truy đuổi theo cái đó. Hay là mắt thấy sắc á, thì nghĩa là đang ngồi về mà nghe thấy ai mà mặc đồ đẹp đi ngang cái dòm theo. Dòm theo vậy thôi, đi theo, hỏi địa chỉ, đi đâu đưa về. Đó, từ đó đưa lần tới. Muốn nói phòng hộ các căn tức là chấm dứt lại những sự truy đuổi của chúng ta. Thì ở đây á, chúng ta thấy rõ ràng là lời của Phật dạy là những cái pháp là các vị thấy là nó có cao xa không? Nó ở trong đời sống của người Phật tử tại gia. Mỗi cái đều có nhân của nó. Muốn giữ giới là phải phòng hộ được các căn. Bao giờ phòng hộ các căn là mình đóng được cửa các căn là tự nhiên mình ở lại trong nhà của mình. Cho nên ở xứ Úc này các vị thấy không? Sợ lắm. Làm cái nhà, mua cái nhà không chưa đủ, phải nhờ mấy anh nào mà giỏi á, làm gì? Làm thêm 2-3 cái cửa nữa là gì? Cửa nữa là security door rồi đó ha. An toàn chưa? Bước vô, gài chốt, khóa lại. Tối ngủ còn phải gắn thêm alarm nữa. Sao? Mình phòng hộ là vì sao? Mình sợ rằng ăn trộm nó xâm nhập vô, mình sợ rằng kẻ xấu nó tấn công. Đó. Rồi cũng có nhiều người nói vậy.
nói rằng nói vậy chứ đóng đóng vậy chứ, thiệt ra ở xứ này là phòng là phòng kẻ với kẻ người ngay, chứ còn kẻ gian là phòng không được, đánh người ngay mà phòng chứ nữa. Mình phòng là phòng kẻ gian, mà phòng kẻ gian tức là đừng cho nó xâm nhập vào mình, tức là mình phải ngăn ngừa nó trước. Thì giống vậy, phòng hộ các căn là những cái gì có thể làm cho mình bị nguy hiểm, các Phật tử phải phòng lại. Nếu muốn giữ giới được an toàn, các Phật tử phải phòng hộ các căn. Thì chỗ này đó là trong kinh Nikaya Đức Phật có kể là giống như con rùa nắp vậy, các vị biết không? Nó đang đi kiếm ăn vậy, nó đang đi kiếm ăn, cái nó gặp con cáo á, hay là con giả nhân, hay là một con nữa ta gọi là con giả can, nó vừa thấy con đó là cái con rùa, các vị biết không? Nó vừa thấy một cái là bắt đầu nó dừng nó lại liền. Con rùa bắt đầu nó thụt cái đầu nó vào, hai cái giò trước nó thụt vào, hai cái giò sau nó thụt vào, rồi hai cái đuôi nữa nó thụt vào nữa. Tức là sáu căn của nó, tức là đầu, hai tay, hai chân, luôn cả cái đuôi nó thụt vào hết trơn. Bây giờ con giả can á, tức là con chó sói, nó tới ngồi lấy con rùa, nó lấy tay gõ gõ kính ngắt à, lật qua kính ngắt à, lật lại kính ngắt, ngồi mà nước miếng nó chảy, nó gặm tới gặm lui giống như gặm cục đá. Nó gặm từ sáng tới chiều mà con rùa nó nằm nó nghe hồi nào mà cái còn hơi nóng còn tiếng động của con chó thì nó không có cái đầu nó ra. Cho nên từ sáng tới chiều con chó nó ăn không được, không ăn không được con rùa, cuối cùng nó buồn nó bỏ đi, nó phải kiếm một món ăn khác. Thì Đức Phật nói cũng vậy, này các tỳ kheo, muốn giữ giới được trọn vẹn á thì cái người tu phải biết phòng hộ các căn, nghĩa là thấy cái gì đó là phải làm ơn thuộc vô giùm. Sao thuộc vô giùm? Phải ló ra là sao? Ló một chi á, tức là ló một căn á, là bị con chó nó cạp một chân liền, tức là hãy ló chân là nó nắm chân, hãy ló tay nắm tay, tức là cái căn của mình á là mắt tay mũi lưỡi mình á, chỉ cần hở một chút là dính liền. Đó, con mắt của mình hở chút là dính liền, chớp chớp hai ba cái là thấy sao động trong bụng rồi. Sao? Bởi vì ta nói rằng con mắt là gì? Là cửa ngõ của tâm hồn. Mà cửa ngõ này mở ra là gió vô, mà gió vô là cái chừng đau bụng, có vấn đề. Sao các vị rõ ràng cho nên bài kinh nào cũng nói không phải là nói mình tu thành Phật là nó khó hay là nó dễ, nhưng mà nó thiết thực cho đời sống của mình. Muốn giữ giới, các Phật tử phải phòng hộ các căn, từng căn một, tức là đóng cửa lại. Nói theo nhà thiền tức là quay trở lại sống với bên trong của mình, đừng chạy theo bên ngoài nữa. Từ lỗ tai, từ con mắt, từ chân, từ tay, tất cả gì giống như con rùa nó thuộc lại hết á, là con giả can và con chó sói không ăn được. Cũng giống vậy, Đức Phật nói rằng nếu tỳ kheo muốn phòng hộ các căn, thu thúc lục căn, thì các loại ma chướng không thể xâm nhập được, đó, ma không thể tấn công được. Nhưng mà nếu tỳ kheo chỉ cần ló một căn, tức là ló một chi ra, là từ đó ma sẽ xâm nhập ngay. Cho nên các vị biết là người ta nói rằng khi mình tu thiền á, cái khó nhất là gì? Coi chừng ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma tức là sắc, thinh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm loại ma đó nó sẽ xâm nhập vào. Nó thấy mình ngồi thiền mà mình ngồi là mình nghe nó ngồi, nó tự nhiên sức hồn bay nghe khoái chí là nó vô liền. Đó, ma vô liền. Nghe những ngồi thiền mà dòm người ta có biết được quá khứ vị lai, nghe ngồi thiền mà nói là tôi dòm cái tướng bà, là tôi biết bà vậy 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 đó. Mình nghe vậy mình thích, nó ngồi sao nó được vậy á, là lúc đó là ngủ ấm ma, ma nó theo liền. Có nghĩa là mình đã ló một chi phần ra, cho nên do đó ác pháp sẽ theo mình. Cho nên tại sao mà mình nói mình ngồi thiền rồi nó điên là như vậy? Tại vì ngồi thiền mà mình khởi đi vọng tưởng không phải để thanh tịnh tâm, không phải để lược các ô nhiễm, mà ngồi thiền để mình cầu mong một điều nào đó. Mà cái gì còn cầu mong là cái đó chưa được thành tựu và có khổ đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì còn dùng. Thì các bài kinh này hơi dài ha, nó bởi vì nó cứ nhân hoài à, bởi mỗi cái nhân thì cái nhân nó đẻ ra nữa, thì thôi có lẽ là thầy sẽ tạm tóm lại đây rồi lần sau mình tiếp tục nhân nữa, chứ bây giờ nếu nhân mà nhân hết cái này là có lẽ tới chiều luôn rồi, không? Bởi vì thầy muốn nói là cái bài kinh này liên hệ với nhân quả để các Phật tử rằng bây giờ cái phần nhân của giữ gìn các căn, thì sau khi nói là giữ giới á, không? Giữ giới là nhân của không hối hận, như vậy là nhân của giữ giới là gì? Là giữ gìn các căn. Rồi Đức Phật hỏi rằng nhân của giữ gìn các căn là gì? Là chánh niệm, là chánh trí. Có nghĩa là các Phật tử muốn biết được nghĩa là các căn mình không chạy theo là phải có chánh niệm và phải có chánh trí. Tức là nghĩa là niệm mình phải chân chánh, trí mình phải thấy một cách rõ ràng để đừng bị các pháp ô nhiễm. Hôm nay đi chợ có thấy trời ơi người ta tới người giới thiệu nó rẻ quá. Nhưng nó có hộp có 8 ly mà sao bán đâu 1.000 bạc à, rẻ quá. Là bắt đầu mình bị gì có gì đâu. Thân thương vị thứ bánh tiên đuổi. Cho nên về nó hỏi đàng hoàng, nó nhờ một hai người coi thử cho là coi có bọt không. Hôm đó có bao vậy nhà có tiền không, có bao nhiêu tiền ngân hàng rút ra, trời cái hộp nó rẻ quá không mua, bỏ rồi cơ hội. Ngay lúc đó là mình bị các kiểm pháp cái theo. Cái theo tưởng sao mua về lại cái hộp này hộp gì, hộp giỡn. Khổ không cái gì. Tức chết đi được, ngay cả thở mình cũng bị lầm, mình có tức không? nhưng mà thế giới này là thế giới của lầm lẫn mà, thợ mà nhầm gì
thầy cũng lầm luôn hả? Bởi vì sao thầy chẳng hề biết nó có giá trị gì trơn. Ta hỏi thầy, thầy biết một phần giá rồi đó, bây giờ đưa được một phần một bá này rồi thì biết nó là cái gì nữa? Tại thầy có xài cái lần nào đâu biết được. Rồi cái họ nói thầy sao cái gì không? Nói thầy để ý có hộp nào mà nó trắng trắng nó chết chết là hộp tròn thầy đó. Thầy nói thầy chết mắt đi mà chưa thấy gì, nói gì thấy cái hộp tròn quá. Cho nên cái đó do mình không phục hộ các căn mà mình bị nhiễm pháp là mình khổ đau. Cho nên chỗ này đó, cái chỗ thần hướng chánh niệm là chánh trí, nhưng của giữ gìn các căn là phải có chánh niệm chánh trí. Cái bài nó dài quá, cái liệu hai trang mà thầy nói là mình con thích rồi. Thành ra bây giờ đó, để dịch sao thì mình ra học, bởi vì thầy nghĩ rằng khi mỗi lần chúng ta vào tự những cái bài kinh nó sẽ sâu hơn, mà nó sâu vậy nó sẽ giúp cho các Phật tử có lưu ý được, và các Phật tử có một vài từ mà Phật tử phải chịu khó nghe, nghe rồi cái gì không hiểu chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Chứ nếu mà các Phật tử chỉ cần nghe thoáng qua các Phật tử sẽ quên đi rồi không biết. Như vậy các bạn tóm lại cái phần hôm nay, tức là muốn nói về tận tí á, thì nó có một cái quá trình của nhân và quả. Mà muốn có quá trình của nhân và quả thì các Phật tử chúng ta phải không bao giờ bị chạy đua theo các căn muốn lý dục lý bất thiện pháp, thì các Phật tử phải thấy thực tướng các pháp bằng trí tuệ của mình. Giống như thầy nói rằng cái cảnh đây đó là cảnh cũ, nhưng mà hôm nay chúng ta ngồi đây là thầy sắp làm lễ ăn vậy á, thì ai cũng tưởng là chỗ này chỗ mới. Nhưng mà nếu người chủ cũ tới người đây họ về đây á, thì họ sẽ nói một câu giống như bà Nguyễn Thanh Quang vậy: nấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, mà nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá dẫn cơ gian cùng tế liệt, mà nước còn hôi mặt cứ tan thương. Chẳng có gì thiệt hết trơn. Con về đây là hoàn toàn mới thay đổi. Đối với mình là mới, mà đối với người ta là cũ, mà bây giờ người ta trở lại lần nữa thì hoàn toàn mới. Nghĩa là chúng ta không bị chắc mắc, không bị đau khổ bởi các pháp thay đổi, mà chúng ta dùng bằng trí để thấy được ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua các khổ não bình thường. Thì cái phần hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Dịch sao thì các Phật tử sẽ học, bởi vì nó sẽ còn tổng cộng là 10 nhân. 10 nhân như vậy nữa, để kết thúc lại là làm thế nào để đạt được tận trí, để trở thành một người gọi là chứng được tận trí, thì người đó phải trải qua 10 nhân. Và qua 10 nhân rồi các Phật tử biết rằng phải tu tập thế nào, phải gìn giữ thế nào để 10 nhân nó không có thay đổi. Thì đó là cái phần sau thì mình sẽ nói. Hôm nay thầy sẽ dừng lại đây, và cũng cầu nguyện hào quang của chư Phật sẽ soi sáng tất cả mọi người chúng ta, sẽ có một cái trí tuệ để nhận được các pháp một cách nghĩa là chân thật, để rồi tự mình có một cái niềm tin, có một cái ý niệm về cái đời sống nó chính xác, để rồi tự chúng ta sẽ giải thoát từng phần, và phải tin rằng cái pháp của Phật sẽ đem đến mọi cái sự an lạc cho mọi người, trong đó có thầy cũng như các Phật tử. Và với cái chánh pháp này, thầy nghĩ rằng các Phật tử sẽ từ từ nghiên cứu lại, rồi mỗi người chúng ta đạt được cái pháp lạc, cái thiền diệt thực, cái pháp hỷ thực, giống như là món ăn tinh thần, để cho cuộc đời mình nó có hương vị. Và ngày mai mình có rời bỏ xác thân này nữa, mình cũng không có tiếc nuối, và mình sẽ đi về một cái nơi đi gọi là chính xác, tức là sự giải thoát của giác ngộ. Thì sau đó các Phật tử sẽ tuần tự chia một người một cái bản này, và nếu kỳ sau mà giảng không kịp thì kỳ tới nữa thì thầy sẽ giảng liên hệ cái lời khấn nguyện của tinh thần Bồ Tát đạo này. Thì chúc lành các Phật tử, và giờ này các Phật tử đồng chắp tay để hồi hướng cho buổi thuyết giảng hôm nay. Nguyện